Đây là chương trình Ánh Sáng Tin Mừng do một nhóm anh chị em Công giáo thực hiện. Chương trình được phát thanh từ thủ đô Khoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 8 giờ đến 9 giờ. Chương trình được tiếp vận trực tiếp đến nhiều tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ và cũng được đưa lên Internet qua hệ thống của Cộng đoàn Đồng Hành Việt Nam. Mục đích của chúng tôi là mong được đóng góp một phần nhỏ, đơn sơ vào sứ mệnh giao giảng tin mừng của Giáo hội Công giáo, hầu đem lại tình thương và niềm vui an bình của Đức Kitô cho mọi người. Chương trình Ánh Sáng Tin Mừng xin kính chào quý vị thính giả.
Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi học hỏi và chia sẻ đời sống tin mừng của Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 7 tháng 4 năm 2019. Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn thuộc Giáo xứ Thánh Gioan, Giáo phận Worcester, tiểu bang Massachusetts sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta tuần này.
Chúa phán, ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, bởi vì ta từ bi nhân hậu.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lên núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa Thầy, Người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.
Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng mình đang sống trong tuần thứ năm mùa chay, nghĩa là gần kết thúc mùa chay của năm nay. Thế thì hãy tự hỏi rằng chúng mình đang sống hành trình mùa chay thế nào? Chúng mình có thật sự hãy xé lòng và đừng xé áo hay không? Để rồi chúng mình có thể đào sâu sự liên hệ của mỗi người với Thiên Chúa và với những anh chị em chung quanh hay không? Bài phúc âm hôm nay tiếp tục nói về những nói cho chúng mình biết về lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Qua sự gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu, những thầy tư tế, những người biệt phái và người phụ nữ đang bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, phúc âm Thánh Gioan diễn tả một cách rất phong phú và độc đáo về cuộc hội ngộ giữa sự khốn khổ của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa. Như Thánh Agostino đã giải thích về bài phúc âm này: sự trở về thật sự là đoạn kết của cuộc gặp gỡ này. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần nói: chúng ta không phải là một tổng hợp của những yếu đuối và thất bại. Chúng ta là tổng thể tình thương của Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta và khả năng thực sự của chúng ta để trở nên hình ảnh của người con là Chúa Giê-xu Kitô. Chẳng khó khăn lắm cho chúng ta để có thể tưởng tượng ra tình trạng lo âu và nỗi sợ hãi của người phụ nữ đang cảm nghiệm trong hoàn cảnh được diễn tả trong bài phúc âm. Dựa theo luật Do Thái, nếu ai bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì sẽ bị tử hình bằng việc ném đá cho đến chết. Cơ hội để người phụ nữ có thể thoát khỏi án tử hình rất là mong manh, như sợi chỉ treo chuông. Thật là rất khó để mà hình dung tưởng tượng ra một ai đó có thể lo lắng, âu sầu hơn người phụ nữ trong bài phúc âm trong giờ phút này. Tất cả những cảm xúc buồn thui ruột của chị ta chẳng có liên quan một tin gì đến những người luật sĩ và biệt phái, vì họ đang mang trong người con vi khuẩn vô cảm. Họ không coi người phụ nữ này như một con người, nhưng chỉ như là một công cụ để họ dùng nhằm gài bẫy Chúa Giê-xu. Trong khi đó, Chúa Giê-xu nhìn chị ta với một nhãn quan rất khác biệt. Khi nhìn người phụ nữ này, Chúa Giê-xu đã nhận ra chị ta giống như lời Thánh Phao-lô đã viết trong thư gửi giáo hữu Ê-phê-sô: khi Ngài viết: "Con là bản vẽ chính, chân chính của Thiên Chúa." Những người luật sĩ và biệt phái đã quyết đoán rằng người phụ nữ ngoại tình này phải chết khi họ nói: "Bây giờ theo luật Môi-se đã ra lệnh cho chúng tôi ném đá hạng phụ nữ này." Họ muốn luật lệ phải được áp dụng đối với cuộc sống quá khứ tội lỗi của chị ta. Chúa Giê-xu chẳng có lý do nào phải đồng ý với họ. Ngài biết rằng chẳng một ai có quyền ra bản án thích đáng khi Ngài nói với họ: "Ai trong các ngươi không có tội hãy ném viên đá vào người chị ta trước đi." Tất cả mọi người hiện diện đang kết án người phụ nữ đều có một quá khứ tội lỗi. Chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể phán xét, nhưng Ngài lại không kết án mà chỉ ban phát ân cứu rỗi. Chúa Giê-xu chẳng bao giờ đi tìm kẻ có tội. Trong khi đó, đã quá rõ ràng là người phụ nữ này là người có tội. Chúa Giê-xu không bao giờ kết tội hay bào chữa cho chị ta. "Tôi cũng không kết án chị, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Lời tuyên bố của Ngài minh chứng rằng Ngài nhận thấy được tội lỗi của chị. Tuy nhiên, lời tuyên bố chỉ thách đố và khuyên lơn chị trong tương lai hãy xa tránh những cám dỗ tội lỗi. Điều này đã ban cho chị một cơ hội nữa để chị có thể có một cuộc sống mới. Việc làm này của Chúa Giê-xu cũng có thể áp dụng cho mỗi người chúng mình. Tội lỗi và sự chết đã hết thời, một bầu trời tình yêu mới sẽ mở ra. Sự sống mới trong Chúa Giê-xu được tạo dựng từ sự tha thứ. Tiên tri Isaiah đã nói với chúng mình trong bài đọc thứ nhất: "Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây, ta sẽ làm những cái mới." Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cũng cho chúng mình biết rằng thánh nhân là một người môn đệ vui mừng như thế nào khi Ngài quên đi đời sống cũ của Ngài để hướng vào tương lai. Như Ngài đã viết: "Chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được gì, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hết những gì ở đằng sau mà hướng về phía trước." Khi mùa cháy đang đi dần đến kết thúc, bây giờ chính là lúc thuận tiện nhất để nhận lãnh bí tích hòa giải để chúng mình có thể được tha thứ. Chúa Giê-xu đã nói với người phụ nữ ngoại tình và Ngài cũng nói với mỗi người chúng mình rằng: "Không ai kết án chị hay sao? Tôi cũng không kết án chị. Hãy đi và đừng phạm tội nữa." Kính chúc quý ông bà và quý cụ những ngày còn lại của mùa cháy thật sống thật xuất sắc, để chúng ta có cơ hội thấu hiểu được sự đau khổ, sự chan chân của Chúa Giê-xu đã chịu cho mỗi người chúng ta. Amen.
Năm trước áo rách tà tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tích hằn thân. Vì đâu, vì đâu, vì đâu nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tôi yêu. Vây chặt khu phố, thế giới hiền lương, ánh mắt buồn căm. Nhìn người đàn bà đang trực đời chết, đống đá ngổn ngang. Chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau. Ai người vô tội, ai người không tội, phải mạnh tay. đã còn nguyện. Vì người vô tội hay đời già dối, thế giới già nhân chào thua. Người ơi tình ơi, ai tội đồ ai tình ngộ. Người ơi đời ơi cũng vậy thôi. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căng. Nhìn người đàn bà đang trượt đời chết, đống đá ngổn ngang chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi vì đâu đọa đầy nhau. Ai người vô tội, người không cần hãy mạnh tay ném đá, ném đá ném chưa đi còn còn đợi gì. Ai người bén con, ai người trong sạch còn chờ chi. Ném chết, ném chết, ném chết tội đồ. Trước sách cổ đã ghi đống đá còn nguyên. Vì người vô tội hay đời giả dối, thế giới giả nhân chào thua. Người ơi tình ơi, ai tội đồ ai tình ngộ. Người ơi đời ơi.
Trong mục đời sống và đức tin tuần này, mời quý vị nghe linh mục Du Xe Nguyễn Hữu An trong bài suy niệm nhan đề "Linh mục là dụng cụ của lòng thương xót Chúa". Hiện cha là chánh xứ giáo xứ Kim Ngọc, giáo phận Phan Thiết.
Kính thưa quý khán thính giả Đài Ánh Sáng Tin Mừng, hôm nay xin được gửi đến quý vị suy niệm linh mục dụng cụ của lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các cha giải tội hãy trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa và trở thành người biết lắng nghe. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 3, 2018 dành cho 640 linh mục trẻ, phó tế và chúng sinh ở những năm cuối vừa kết thúc khóa học về tông tòa trong, về tòa trong do Tòa Ân Dạy Tối Cao tổ chức. Đức Thánh Cha nói, cha giải tội không phải là nguồn mạch lòng thương xót, nhưng là một dụng cụ không thể thiếu được của lòng thương xót. Ý thức về điều này sẽ giúp chúng ta thận trọng để tránh nguy cơ trở thành chủ nhân của các lương tâm, nhất là trong tương quan với người trẻ, là những người dễ bị ảnh hưởng. Nhớ mình là và chỉ là dụng cụ của hòa giải chính là điều kiện đầu tiên để có thái độ khiêm tốn lắng nghe Chúa Thánh Linh, đấng bảo đảm một nỗ lực phân định chân chính. Tiếp đến, linh mục phải là người biết lắng nghe những câu hỏi trước khi trả lời. Thật là một thái độ sai lầm khi trả lời trước khi lắng nghe những câu hỏi của người trẻ, và nếu cần, hãy tìm cách giúp họ nêu lên những câu hỏi đích thực. Cha giải tội được kêu gọi trở thành người lắng nghe hối nhân và lắng nghe Chúa Thánh Linh. Khi thực sự lắng nghe người anh em trong cuộc trao đổi, trong khuôn khổ bí tích, tức là chúng ta lắng nghe chính Chúa Giêsu nghèo và khiêm tốn. Khi lắng nghe Thánh Linh, chúng ta đặt mình trong tư thế chăm chú, vâng phục, chúng ta trở thành những người lắng nghe lời Chúa, và vì thế chúng ta mang một sự phục vụ lớn hơn cho những hối nhân trẻ. Chúng ta đặt họ tiếp xúc với chính Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, mùa chay, các giáo xứ ấm áp bầu khí đạo đức như tĩnh tâm giải tội. Các linh mục bề bộn nhiều công việc như ngồi tòa, giảng phòng. Không những giáo xứ mình phụ trách mà còn nhiều giáo xứ khác. Các linh mục trong giáo hạt theo truyền thống luân phiên đến từng giáo xứ ban bí tích hòa giải, tạo nên tình hiệp nhất huynh đệ và chia sẻ sứ vụ. Thiên Chúa dùng trung gian các linh mục để thực thi lòng nhân từ đối với những tội nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên các tín hữu như sau: chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải ở trung tâm một lần nữa, sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa. Với mọi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thực sự. Ngài còn nhắc nhở các linh mục, mỗi cha giải tội phải đón nhận các tín hữu tương tự như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàn. Các cha giải tội được mời gọi ôm người con trai ăn năn đang trở về nhà và diễn tả niềm vui được có lại người con ấy. Cầu xin cho những cha giải tội đừng đặt ra những câu hỏi vô ích. Cầu xin cho các cha giải tội học được cách chấp nhận những lời kêu gọi giúp đỡ và lòng thương xót tuôn chảy từ trái tim của mỗi hối nhân. Vậy, khi đến với bí tích giao hòa, tâm hồn chúng ta sẽ chạm vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúa Jesus sẽ tha thứ cho ta, người ban cho ta sự bình an trong tâm hồn. Chính Chúa Jesus sẽ khoét giòn căn nhà nội tâm của ta và biến đổi ta trở thành một con người mới. Chính lòng thống hối của con người mở cửa dẫn vào lòng thương xót, tha thứ và khoan nhân của Thiên Chúa. Thống hối không có nghĩa chỉ hối hận về tội mình đã phạm, mà điều quan trọng hơn là cần phải hoan cải. Suy niệm lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô và đọc lại tông sắc năm thánh ngoài thường về lòng thương xót của Ngài mang tựa đề Misericordiae Vultus và cuốn sách Chân dung linh mục của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống. Tôi thấy sáng lên vẻ đẹp của đời linh mục qua hình ảnh cha giải tội dùng cụ lòng Chúa thương xót. Thưa quý vị, giải tội là một tác vụ khó khăn nhất nhưng là một tác vụ cao đẹp nhất. Giải tội là một tác vụ khó khăn nhất và đòi hỏi nhất của linh mục trong đời mục vụ. Là tác vụ khó khăn nhất bởi lẽ ngồi tòa giải tội giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, với một tư thế không đổi là lắng nghe, phân định, khuyên nhủ, ban phép giải tội. Nghe đi nghe lại đủ thứ tội lụy trần gian. Linh mục Nguyễn Tâm Thương đã dùng hình ảnh cái bô rác để nói về lỗ tai các linh mục, chứa đựng mọi rác rưới tội lỗi hồng trần. Những linh mục không để mình bị lây nhiễm rác rưới. Trí óc luôn làm việc căng thẳng, một tư thế ngồi, tay cầm tràng hạt, tay chống trán, đầu tựa vào tòa nghe chăm chú. Có khi cơ thể mệt mỏi ê ẩm mà không được nghỉ ngơi. Linh mục Anton Trần Xuân Sang đang truyền giáo tận bên Paraguay đã chia sẻ về khó khăn trong tác vụ giải tội nhân kỷ niệm ngày Ngài chủ chức linh mục. Trong những tháng cuối năm phụng vụ, các giáo xứ và giáo điểm truyền giáo ở đây đều chuẩn bị cho các lễ thêm sức rước lễ lần đầu, nên các cha xứ thường mời các cha ngồi tòa. Có lẽ vì thấy tôi còn trẻ trung và trễ chiều nên các cha thường mời tôi ngồi tòa. Tôi còn nhớ lúc còn ở Việt Nam, tôi cũng được thường ngồi tòa cùng với rất nhiều cha khác vào các dịp mùa chay hay mùa vòng ở các giáo xứ tại Sài Gòn. Sau khi ngồi tòa thì các cha được bồi dưỡng tô cháo gà cho ấm bụng, và dĩ nhiên có một phong bì nữa. Còn những ngày ngồi tòa ở đây, chỉ có ba linh mục mà con số xưng tội lại quá đông. Nhiều người lại chẳng biết xưng tội như thế nào, vì có khi hơn cả 30 năm rồi chưa bước đến nhà thờ. Lại thêm một số bà với mùi nước hoa vô cùng khó chịu, cứ thao thao bất tuyệt kể những chuyện và những tội của người khác, đôi lúc cũng làm tôi bực mình. Ngồi tòa cả mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có được một ly nước lạ, thậm chí muốn đi vô nhà vệ sinh mà cũng ráng nín cho xong việc. Rồi khi xong việc thì nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm mà ông cha nhờ mình chẳng hề mời ăn tối, chẳng hề có một lời cảm ơn, nên mình lặng lẽ về nhà kiếm chút gì bỏ vào bụng trước khi đi ngủ. Nhiều khi thấy cuộc đời sao nó bạc quá, bạc hơn vôi nữa, và chẳng biết có mấy ai hiểu cho cuộc sống ở đất lạ quê người này. Đôi lúc cũng muốn buông xuôi và xin đến một nơi khác để có một cuộc sống thoải mái hơn, và cũng để kiếm chút gì gửi cho cha mẹ già đang bệnh. Nhưng hình như trong thâm tâm vẫn còn những cuộc đấu tranh tư tưởng và những suy nghĩ trái chiều nhau, nên đôi lúc cũng gây ra mệt ngủ. Nhìn đoàn người xếp hàng dài chờ đợi, linh mục giải tội đôi khi cảm thấy âu lo. Nhưng nhờ ơn Chúa, Ngài lại thêm phấn chấn nhiệt thành với bổn phận. Là một tác vụ đòi hỏi nhất, bởi lẽ trước khi ngồi tòa, linh mục đã phải chuẩn bị bằng cách trang bị kiến thức tương hợp. Khi giải tội, linh mục phải vận dụng khôn ngoan để phân định, cương nghị để khuyên can, nhân từ để xá giải. Sau khi đã ra khỏi tòa hòa giải, linh mục phải trung tín với ấn tòa giải tội. Nếu điều linh mục phải nhớ trong ngày là sách nguyện, thì điều linh mục phải quên chính là tội người ta xưng. Thứ hai, giải tội là một tác vụ cao đẹp nhất và an ủi nhất. Qua trung gian linh mục, hối nhân gặp được trái tim đầy thương xót của Thiên Chúa, và đó là hạnh phúc. Người ta bảo trên đời có ba bóng dáng hạnh phúc tinh rồng: mẹ đem con đi rửa tội về, người lần tà thế, và hối nhân từ tòa giải tội bước ra. Nếu như hạnh phúc của người truyền giáo là có một người được rửa tội, thì hạnh phúc của linh mục giải tội là có một tội nhân được giao hòa với Chúa, được tìm lại ơn thứ tha và nguồn bình an, niềm vui tâm hồn. Hối nhân càng nhiều tội lỗi, càng lâu năm xa cách ngồi lành mà được ơn trở lại, thì linh mục càng dâng đầy hạnh phúc. Có những hối nhân đã khóc nức nở khi sám hối về tội lỗi của mình và nhận ra lòng thương xót của Chúa. Họ quỳ đó khóc chân thành với những dòng lệ ăn năn, nước mắt hạnh phúc của người con trở về với cha nhân từ. Những nỗi đau thể xác, tâm hồn được bộc bạch. Có những người mẹ, người vợ thổ lộ tâm sự của gia đình, tâm tư không thể nói cùng ai, chỉ trừ cha giải tội. Thanh niên nam nữ với những thao thức tuổi trẻ xin linh hướng, thiếu nhi đón nhận lời thăm hỏi khuyên bảo. Có nhiều tâm hồn trong sáng thánh thiện đến tòa giải tội đã làm gia tăng lòng đạo đức của linh mục. Thi hành tác vụ cao đẹp ấy, linh mục là người diễn dịch lòng yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Để có thể thi hành tác vụ của lòng thương xót một cách hữu hiệu, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị khuyên linh mục phải sống khả tín và khả ai. Khả tín, thật vậy, dù ơn Chúa ban có thể hoàn tất công trình cứu rỗi qua những thừa tác viên bất xứng, nhưng thường tình Thiên Chúa muốn tỏ ra những việc lạ lùng của Ngài qua những vị sẵn sàng đi theo sự thúc giục và hướng dẫn của Thánh Thần hơn, bằng việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và bằng một đời sống thánh thiện. Khả ái, người ta thường muốn nhận được, người ta thường muốn được nhận biết và chăm sóc, vì chính trong tư thế gần gũi này mà họ có thể cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa một cách mạnh mẽ hơn. Linh mục phải làm hết cách để lòng thương xót của Thiên Chúa được sáng lên giữa những cử hành. Nghiêm nhặt quá làm cho dân chúng bị dằn vặt tháo lui, dễ dãi quá, gây hiểu lầm và ngộ nhận. Đấng giải tội rập theo gương Chúa chiên lành mà tha tội phải diễn đạt đúng mực thước lòng đã sẵn có và sự tha thứ hầu mang lại an bình và chữa lành. Thứ ba, linh mục cũng là hối nhân. Dù nhiệm vụ của linh mục là trở thành những chứng nhân cho Thiên Chúa, là những phát ngôn viên của lòng nhân từ có sức cứu rỗi, là thừa tác viên của bí tích hòa giải, nhưng linh mục cũng còn là hối nhân như bất cứ ai, vốn cần đón nhận những ơn phúc phát sinh từ bí tích hòa giải. Đó là điều kiện cần thiết cho đời sống linh mục. Đời sống linh mục có thể bị suy thoái nếu chính họ thờ ơ hoặc vì một lý do nào khác không đến với bí tích hòa giải một cách đều đặn với đức tin và lòng sốt sắng đích thực. Nếu một linh mục không còn đi xưng tội nữa hoặc xưng tội không nên, thì sứ vụ linh mục của Ngài sớm bị ảnh hưởng và chính cộng đoàn do linh mục dẫn dắt sẽ nhận ra điều đó. Tông huấn sám hối hòa giải số 31. Trước khi là dụng cụ của lòng thương xót, mỗi linh mục cũng là người biết đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai có thể cho đi một cách nhiệt tình mà mình chỉ kinh nghiệm mong manh. Chính vì thế tông huấn sám hối hòa giải số 31 viết tiếp: chúng ta, các linh mục khởi đi từ kinh nghiệm cá nhân mình, có thể nói cách chắc chắn rằng càng tìm đến bí tích hòa giải thường xuyên với sự chuẩn bị kỳ lưỡng, chúng ta càng đảm nhiệm tốt hơn tác vụ giải tội và bảo đảm rằng các hối nhân sẽ hưởng được ân phúc nhiều hơn. Trái lại, tác vụ này sẽ mất nhiều hiệu năng nếu một cách nào đó chúng ta không còn là những hối nhân thực thụ nữa. Trong ý tưởng này, ta có thể nói càng là hối nhân thực thụ bao nhiêu, càng là thừa tác viên chân chính bấy nhiêu. Thưa quý vị, mùa chay nhìn chân dung linh mục qua dụng cụ của lòng thương xót để thấy được rằng ngay từ nguồn gốc đã là khởi đi từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa chọn các linh mục cách nhưng không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn các con. Chúa sai đi làm đại diện cho Chúa dù linh mục bé nhỏ thấp hèn. Chúa ký thác trái tim đầy thương xót của Ngài vào trái tim nhân loại của linh mục để ban ơn tha thứ cho hối nhân. Muốn chu toàn trách vụ này, linh mục cần ký thác trái tim nhỏ bé của mình vào trái tim xót thương của Thiên Chúa. Linh mục phải luôn ghi nhớ nằm lòng những câu thánh kinh: tội lỗi của chúng ta, chính Chúa Giêsu đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội lỗi, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. 1 Phêrô 2:24. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lệ đền tội cho chúng ta. 1 Gioan 4:10. Những người mạnh khỏe không cần thầy thuốc, nhưng những người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi. Marco 2:17. Nếu các ông yêu người yêu các ông thì nào có công chi, vì ngay kẻ tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Luca 6:32. Tôi bảo thật các ông, tội lỗi của cô ấy tuy rất nhiều, nhưng đều đã được tha vì cô ấy đã yêu nhiều. Còn ai được tha ít là yêu ít. Luca 7:47. Khi những người đau khổ tín thác nơi Chúa Giêsu để được chữa lành, Chúa thường nói: hãy an tâm, tội lỗi của con đã được tha. Câu Chúa Giêsu phán với người đàn bà tội lỗi: chỉ hãy đi và đừng phạm tội nữa, nhấn mạnh tới thống hối ăn năn, lòng thương xót bao giờ cũng đi trước lòng thống hối. Câu chỉ hãy đi và đừng phạm tội nữa đã được nói sau câu: tôi cũng không kết án chỉ đâu. Mỗi lần ban ơn xá giải, chia sẻ lòng Chúa thương xót là linh mục thấy mình được cộng hưởng trên đường nên thánh. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị một mùa chay thánh thiện, nhiều nhân đức, nhiều ơn phúc mà Thiên Chúa ban cho quý vị. Xin cảm ơn.
Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao.
Ôi linh mục,
linh mục đời đời.
Ôi linh mục,
linh mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thông xa. Chúa đang trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất.
Để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ trần gian.
Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa.
Chúa muốn dùng con như khí cụ của Chúa.
Để thông
truyền sức sống vô biên.
Để con
làm chứng ta chung. Tấm bánh thơm ngon đưa mẹ ra hiến trao muôn người. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao.
Ôi linh mục,
linh mục đời đời.
Ôi linh mục,
linh mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa. Chúa đang trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất.
Để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ trần gian.
Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa.
Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa.
Con sẽ là bí tinh linh thiêng.
Con một đời hiến tế hy sinh.
Con đem lời giáo huấn trao ban lời
chân lý đến cho muôn người. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao.
Ôi linh mục,
linh mục đời đời. Trên bàn thờ thông xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất.
Để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ trần gian.
Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa.
Chúa muốn dùng con trong thân phận của con,
để con tìm cứu các sinh linh.
Để con hằng hướng tới vô biên,
để tràn hòa tiếp nỗi yêu thương mang
con tim mở ra vô cùng. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao.
Ôi linh mục,
linh mục đời đời.
Ôi linh mục,
linh mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa. Chúa đang trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất.
Để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ trần gian.
Mời quý vị nghe linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc dòng Xuân Bích thuyết giảng về lòng Chúa thương xót, tình yêu nhập thể. Hai phần. Phần sau chúng ta sẽ kết thúc vào lễ Chúa Nhật thương khó. Cha Hy hiện là giáo sư thần học về tín lý của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Catholic University of America, Hoa Thành Đốn. Thưa quý vị, Giáo hội tha thiết mời chúng ta làm tuần cửu nhật 9 ngày để tôn sùng lòng thương xót Chúa. Tuần cửu nhật bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh đến Chúa Nhật hai phục sinh, tức là Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa Giêsu Kitô. Mỗi giáo xứ đều có làm tuần cửu nhật này. Rất mong quý thính giả tham dự vào việc tôn sùng này tại giáo xứ của mình đang cư ngụ. Thank you.
rồi chúng ta đi vào tình yêu nhập thể của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã yêu chúng ta như vậy, thì cái cao điểm là khi Thiên Chúa nhập thể hiện thân làm người trong Đức Giê-xu. Sáng nay chúng ta đọc một đoạn phúc âm, Thánh Gioan nói làm sao? Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để Ngài đến cho chúng ta được sống. Yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Cao điểm của tình yêu Thiên Chúa là thể hiện ở trong việc Đức Giê-xu Kitô nhập thể, Ngài đến với con người. Và vì thế Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là hiện thân của Chúa Cha. Chúa Giê-xu nói làm sao? Khi mà Thomas hỏi Chúa Giê-xu, thưa Thầy, Thầy đi đâu? Chúng con đâu có biết. Vậy thì Thầy chỉ cho chúng con biết Cha là ai đi. Chúa Giê-xu nói làm sao? Ai thấy Ta là thấy Cha. Ta với Cha là một. Ngài là hiện thân của Thiên Chúa. Và Thánh Anselm, một trong những vị thánh sống từ thời Trung Cổ, cũng đã hỏi tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người. Đương nhiên có hai cách trả lời. Một cách trả lời theo trường lối của Thánh Thomas Aquino là lý do Thiên Chúa xuống thế làm người bởi vì Ngài muốn cứu chuộc con người. Sau khi ông Adam Eva phạm tội thì Thiên Chúa đã có kế hoạch xuống để chết cho chúng ta, và Ngài đến chết để cho chúng ta được sống. Đó là một trong những cách thức để trả lời. Nhưng với lối thần học các nghĩa ngày nay, và nhất là cũng thời kỳ đó, có một người, một thần học gia khác thuộc trường phái của bên dòng Francisco, Don Scotus. Ông ta không phải là vị thánh nhưng là một thần học gia. Thì ông ta nói rằng việc Thiên Chúa nhập thể không cần thiết là bởi vì con người phạm tội. Không. Ngay cả khi ông Aion Eva không phạm tội, thì Thiên Chúa vẫn nhập thể làm người như thường. Ngài nhập thể trở nên con người sống giữa chúng ta không phải bởi vì để cứu chúng ta. Đó chỉ là lý do phụ. Lý do chính là bởi vì Ngài quá yêu thương con người, và Ngài muốn cho con người yêu thương Thiên Chúa. Thì bây giờ Ngài phải đến sống giữa chúng ta để tỏ lộ cho chúng ta biết về Thiên Chúa. Hãy thử tưởng tượng. Ở đây chúng ta có ai nuôi cá ở trong nhà không? Đưa tay coi. Hồ cá ở trong nhà, đưa tay cao coi. Cũng nhiều đấy. Tôi nghĩ có những người mua những con cá rất là đắt tiền, mà tôi không biết anh có cái cá nào đắt tiền khá không. Có cá koi không? Thôi cá koi đi, dễ không? Có không? Có cá koi. Ví dụ bây giờ chị có cá koi, tôi hỏi nè, cũng có những con cá koi chị thích có đúng không? Thỉnh thoảng ra cho nó ăn coi thử nó có lên hay không, rồi mình cũng thích nó, cũng thương nó. Nếu mà nói theo tiếng Việt thì khác, nói theo tiếng Mỹ thì cái gì cũng love. I love my car, I love my wife, I love my fish, có đúng không? Thì bây giờ chị thích cái con cá đó, nhưng mà làm sao để chị nói với nó là I love you? Làm sao? Bây giờ không lẽ mình xuống dưới nước mình bỏ miệng nó, làm sao nó hiểu được? Muốn cho con cá nó nói với nhau, yêu thương nhau, thì cái con cá nó phải nói với con cá. Có những lúc mình thấy con cá nó gọi là communicate, nó nói chuyện với nhau. Con kiến nó có những cái cành mình gọi là antenna để nó nói chuyện với nhau. Cho nên nó đi tha mồi, nó nói con trước con sau, nó đi đúng ngay cái đường như vậy. Con chim nó hót như thế nào, nó hít, nhưng mà nó thương nhau, nó biết được. Vậy thì làm thế nào để mình nói với con người là mình thương nhau? Thì nói sao đâu, anh yêu em. Chồng nói với vợ, em yêu anh. Vợ nói với chồng. Mà bây giờ mình nói với con chó đâu có hiểu. Mình muốn nói với con chó mà tao yêu mày, mình phải ví dụ vậy. Làm thế nào để Thiên Chúa nói với con người là Ngài yêu chúng ta? Bởi vì Thiên Chúa, Ngài có cái bản năng của Thiên Chúa, mà bản năng của Thiên Chúa và con người, tư tưởng của Thiên Chúa và con người thì nó cách xa nhau như trời với đất, như trong tiên tri Isaiah chương 50 Ngài nói. Cái tư tưởng của Thiên Chúa với con người nó cách xa nhau như trời với đất. Thì làm sao Thiên Chúa có thể nói được với mình là Cha yêu con? Vậy thì Thiên Chúa có hai cách, có hai chọn lựa. Một là Ngài cho mình trở thành Thiên Chúa giống như Ngài. Hai là Ngài phải trở xuống làm người giống như ta. Làm thế nào để mình nói với con cá là mình thương nó? Một là mình trở thành cá, mình bơi chung với nó rồi mình chụp gì đó tôi không biết hả? Hay là mình trở thành chó, mình quô vài tiếng. Mà hai là mình cho con chó nó trở thành con người thì mình nói nó mới hiểu. Thiên Chúa, Ngài có cái tiếng nói, có cái căn tính của Thiên Chúa. Và vì thế trong vấn đề nhập thể, không phải bởi vì chúng ta phạm tội rồi Ngài đến để cứu chuộc, mà bởi vì Ngài quá yêu thương, cho nên Ngài làm thân con người sống giữa chúng ta. Rồi Ngài nói cái ngôn ngữ của con người. Và Chúa Giê-xu đi thì Ngài nói làm sao? Thiên Chúa yêu các con, yêu đến nỗi chỉ có con một thôi mà ban xuống cho các con rồi, thì các con còn đòi cái gì nữa? Mình có hiểu không? Thưa hiểu. Mark Twain, một nhà văn người Mỹ, khi đọc Kinh Thánh thì ông ta nói: cái mà làm cho tôi sợ không phải là những gì tôi không hiểu, mà là những gì tôi hiểu. Mở cuốn Kinh Thánh ra, có những đoạn nói về tiên tri này, tiên tri kia, rồi nói đến cuộc chiến giữa người Assyrian với người Do Thái, chúng ta không hiểu, không sao hết. Nhưng mà cái làm cho chúng ta Kitô hữu đọc Kinh Thánh sợ là những gì mà chúng ta hiểu. Mở Kinh Thánh ra, Thiên Chúa nói là hãy yêu thương kẻ thù, anh hiểu không? Hãy tha thứ cho những người làm lỗi với con hiểu không? Con hãy cố gắng ăn chay kiêng thịt, con hãy cố gắng làm việc thiện và đừng có thù ghét người ta, hiểu không? Chính những điều mình hiểu làm cho chúng ta sợ, chứ không phải là những gì chúng ta không hiểu. Việc Thiên Chúa đến với con người và Ngài truyền ban cho con người tư tưởng của Thiên Chúa là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi có con một thôi mà Ngài để cho con một chết vì chúng con rồi. Các con có hiểu Thiên Chúa yêu chúng con đến chừng nào không? Mà nếu như vậy thì đây là điều mà cha muốn các con. Hãy nên thánh như cha các con trên trời là thánh. Con cố gắng lên, con hiểu không? Và chính những cái mà chúng ta hiểu làm cho chúng ta sợ. Thánh Phaolô nói làm sao? Tình yêu của Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu Kitô. Và tình yêu của Thiên Chúa còn ở đâu nữa? Thưa tình yêu của Thiên Chúa, tôi biết là Thiên Chúa yêu tôi. Tôi biết chắc Ngài yêu tôi. Và trước hết, tại sao tôi biết? Thưa, là bởi vì Kinh Thánh dạy như vậy. Sẽ có những người nói, làm sao mày biết Thiên Chúa yêu mày? Việc đầu tiên tôi mở Kinh Thánh ra là tôi thấy Thiên Chúa yêu tôi đến nỗi ban con một để cho tôi được sống mà. Và ở trong chương thứ 3 của Thánh Gioan nói làm sao? Ngài đến không phải để lên án thế gian. Ngài đến không phải để phạt. Nếu dựng con người lên để mà phạt thì ác quá. Thiên Chúa dựng nên chúng ta không phải để phạt. Ngài dựng nên là để cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Cha mẹ lo cho con cái không phải là bởi vì cho nó lo, cho nó ăn, cho nó học, cho nó to lên rồi sau này mình đem nó ra để cày ruộng thay vì mấy con trâu. Nhưng mà cái lý do mình bắt nó đi làm, đi cày là bởi vì cái thằng này nó vừa làm biếng mà nó vừa cho nó bao nhiêu nó không biết quý. Cho nên đôi lúc mình phải dùng một vài những cái hình thức phạt để cho nó hiểu cái giá trị. Chứ không phải là mình nuôi nó lớn lên để rồi mình phạt nó. Làm như vậy thì để con nó làm gì? Mình yêu thương nó, Thiên Chúa yêu thương. Nhưng mà chính chúng ta là những người đã sử dụng những cái tình thương đó sai. Ở trong Kinh Thánh nói là Thiên Chúa yêu chúng ta. Jeremiah nói làm sao? Từ xa Thiên Đức Chúa đã hiện ra với tôi, với tiên tri Jeremiah và nói: ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Rồi ở trong lời của thư thứ nhất của Thánh Gioan, Ngài nói làm sao? Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Phần chúng ta hãy yêu thương nhau, yêu nhau đi bởi vì Thiên Chúa yêu chúng ta trước rồi. Nhìn lại đời của chúng ta thì chúng ta thấy cái gì? Kinh Thánh dạy cho chúng ta Đức Giêsu yêu các môn đệ và yêu họ đến cùng, cho nên trong bữa ăn tối Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể, rồi Ngài mới cởi áo choàng ra, thắt dây vào, ngồi xuống rửa chân và hỏi: các con có biết việc ta làm không? Các con gọi ta là thầy và là Chúa, đúng rồi, không có sai. Vậy mà ta còn rửa chân cho các con hãy rửa chân cho nhau. Cái câu mà Thánh Gioan muốn dạy cho chúng ta trong cái ngày lễ thứ năm tuần thánh vừa qua là Thiên Chúa yêu họ, yêu chúng ta, yêu mỗi người và yêu cho đến cùng. Yêu cho đến cùng có nghĩa là gì? Yêu cho đến cùng có nghĩa là không còn một cái con đường nào khác để yêu. Hãy tưởng tượng người Việt Nam của chúng ta khi nói đến tình yêu của cha mẹ đối với con cái thì họ nói như thế nào? Tình yêu của cha mẹ, của những người làm cha làm mẹ yêu con cái mà yêu cho đến cùng, yêu còn không có cái đường nào để diễn tả nữa, thì họ đặt ra bài thơ con cò. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải canh mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, chứ ông nỡ lòng nào mà ông lại sáo măng. Sáo măng thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Một bài thơ rất ngắn, một bài thơ tuyệt vời, nói lên được cái mà Thánh Gioan nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là Thiên Chúa yêu chúng ta đến cùng, không còn con đường nào khác. Những người làm cha làm mẹ, có bao giờ chúng ta có thể dạy cho con cái mình hiểu được cái bài thơ này chính là những tình yêu cha mẹ dành cho con? Cha mẹ đã yêu con đến cùng hết đường rồi. Con cò mà đi ăn đêm, cò nó đâu có đi ăn đêm, con cú mới đi ăn đêm. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng cho con cú trong cái bộ mắt nó có thể nhìn qua bóng đêm được. Còn cái con cò nó đi ăn ngày, nhưng bởi vì ban ngày nó đi tìm thức ăn nó không đủ cho nó, nó không đủ cho con nó, cho nên ban ngày nó chỉ ra kiếm được một vài những cái mồi mà nó nuôi con nó thôi. Tối đói qua nó phải đi, con nó ngủ nó phải đi. Rồi mà đi ăn đêm thì Thiên Chúa ông trời đâu có tạo dựng nó con mắt đi ăn đêm, cho nên nó mới lộn cổ xuống ao là vậy. Mà lộn xuống ao thì con người bắt nó làm thịt thì cũng không sao. Nó nghĩ tới cái thân phận của nó thôi, thì tối không thấy đường người ta bắt mình. Ông vớt tôi nào, nếu mà ông cứu thì mừng, mà ông nỡ lần nào mà ông lại xáo măng ông nấu thịt tôi. Nhưng không sao, có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục mà đau lòng cò con. Tôi chết rồi, nếu trường hợp mà tôi phải hy sinh tôi chết thì không sao hết. Thân phận của những người làm cha làm mẹ là những người mà cho đến giây phút cuối cùng họ có thể hy sinh tất cả cho con cái. Và nếu cần họ có chết cho con cái. Tất cả những người chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta hiểu được chuyện đó. Nếu chúng ta có phải chết để cho chúng được sống thì không sao. Nhưng mà ngay cả một người làm cha làm mẹ khi chết rồi, ngay cả khi chết họ vẫn không có nghĩ tới mình, mà còn nghĩ tới những người con ở nhà. Đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Tôi chết rồi thì nước trong nước đục cũng giống nhau, ông ăn thịt tôi mà. Đối với tôi chuyện nó không thành vấn đề. Nhưng ông làm ơn, tôi còn có con cái ở nhà. Tôi chết, tôi không nghĩ tới tôi, tôi nghĩ tới con tôi ở nhà. Cho nên ông có sáo thì đừng có sáo nước đục mà đau lòng con tôi. Còn đối với tôi, sao cũng được. Tình yêu của những người làm cha làm mẹ cho đến khi chết họ không nghĩ tới mình, họ nghĩ tới con cái ở nhà. Và vì thế tình yêu Đức Giê-xu khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể và Ngài quỳ xuống để rửa chân cho các môn đệ, Ngài đã yêu thương họ đến cùng, tức là không còn một cái cách nào khác nữa. Rồi Ngài chết, Ngài chết cho chúng ta. Và Ngài nói trong phúc âm nhiều lần, các con hãy nhìn chim trời, nó không gieo không gặt, các con hãy nhìn hoa ngoài đồng, nó không tưới không tắm, vậy mà Cha trên trời vẫn lo cho chúng. Vậy thì đừng có lo, ngày nào có những cái khó khăn của ngày đó Thiên Chúa sẽ lo cho các con. Mỗi một sợi tóc trên đầu các con mà rớt xuống cũng được đếm cả rồi. Thiên Chúa quan phòng, chỉ có điều việc Ngài quan phòng nó không phải như điều chúng ta suy nghĩ. Ở đây chúng ta muốn nói đến con một của Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài đã thật sự yêu thương chúng ta cho nên chết cho chúng ta. Ở trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, tác giả nói, không có đổ máu thì không có ơn tha tội. Chiếu theo lề luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Cho nên cũng trong thư gửi tín hữu Do Thái, Ngài viết, theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giê-xu Kitô đã hiến thân mình làm hiến tế chỉ một lần là đủ. Việc Đức Giê-xu Kitô Ngài đổ máu cho chúng ta được cứu độ, đó chính là việc Ngài đã yêu thương chúng ta đến cùng. Chúng ta đòi hỏi gì nữa? Ngài chết rồi còn đòi hỏi cái gì nữa? Và Ngài chết như trong thư của gửi cho tư tưởng của người Do Thái, là Ngài chết để cho chúng ta, Ngài đổ máu ra để cho chúng ta được ơn cứu độ. Nhưng mà điều tôi muốn nói thêm là Thiên Chúa không phải chỉ yêu chúng ta mà thôi, mà Ngài yêu chúng ta thì Ngài cũng cần phải sửa phạt chúng ta. Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Cha ông của chúng ta dặn chúng ta như vậy. Bởi vì nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng thương con là phải chiều chuộng con, không phải. Ở trong sách Châm Ngôn nói làm sao? Này con, chớ khinh thường Đức Giê-xu sửa dạy con. Đừng chán ngán, phải không? Đừng chán ngán khi người khiển trách, vì Đức Chúa khiển trách kẻ người thương như người cha xử với con yêu quý. Ở trong sách Châm Ngôn nói làm sao? Thiên Chúa yêu thương ai thì người sửa phạt người đó. Ở trong thư gửi tín hữu Do Thái cũng nói, con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Ở trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta đến tôn thờ Thiên Chúa, đến nhà thờ, mà chúng ta không phải đến như là một tín hữu đến để tin, mà chúng ta đến như là những người làm Chúa, làm chủ. Chúng ta đến bắt Thiên Chúa phải theo ý mình. Lạy Chúa, tuần tới con đi nhà thờ, con xin Chúa hai điều. Điều thứ nhất là cho con được một cái job thơm. Tiền bây giờ thì cũng được rồi, nhưng mà con muốn cái job thơm hơn một chút, tiền nó nhiều nhiều. Thứ hai là cho con nó phải đậu cái đại học đó, hay là con phải được làm việc đó, rồi con phải được cái đó cái kia. Mà Chúa không cho con là coi chừng tuần tới con bỏ đạo á. Chúng ta đến không phải để tôn thờ, để nói rằng Thiên Chúa yêu mình, mà chúng ta đến để ra lệnh cho Chúa. Mà chúng ta quên rằng ở trong đời sống của mình, như ở trong sách của Châm Ngôn và ở trong sách gửi cho, trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, Thiên Chúa thương ai thì Ngài nói trừng phạt thì không đúng, thì Ngài sửa sai. Ở trong tư tưởng của Thiên Chúa, người ta nói chỉ có ba câu trả lời mỗi một khi chúng ta đến để cầu nguyện. Một là Thiên Chúa nói yes, được rồi, con xin thì ta cho, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì có thể Ngài nói thôi chưa được, khoan đã. Và cái câu thứ ba Thiên Chúa trả lời cho chúng ta là cha có một cái điều này tốt hơn cho con. Các nhà thần học nói rằng Thiên Chúa không hề biết tới cái chữ no, không. Khi chúng ta đến cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta xin, và Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ, xin thì được, gõ thì cửa mở, tìm thì sẽ thấy. Và Ngài nói không phải là một người nói láo, Ngài nói thật. Vậy thì tại sao khi chúng ta xin, chúng ta gõ mà chúng ta không thấy, không tìm được? Thưa, bởi vì Đức Giê-xu trả lời cho chúng ta một trong ba cách. Một là chúng ta xin thì Ngài nói được. Hai là Ngài nói chưa được lúc này. Ba là Ngài nói cha có một cái khác tốt hơn cho con. Nhiều khi chúng ta đến để xin Chúa, lạy Chúa xin cho con được trúng số triệu mà Chúa nghĩ không được thì thôi. Ở trong một cái bài hát của một cái nhạc sĩ gọi là Asher, ha? Ông ta làm một cái bài nhạc mà trong đó ai mà nhớ đó, bằng tiếng Anh đó, thì ông nói là 40 năm sau đó. Cái bài nhạc country music của Mỹ thì nó rất là vui. Nó cũng tựa như nhạc mình mà gọi là bolero, cái kiểu vậy đó. Thường thường là nó than khóc rất là nhiều ha. Cái kiểu mà country music thì lui tới là chỉ có yêu xong rồi tan vỡ, rồi bắt đầu là người ở nhà ôm đàn khóc là hết chuyện. Nhưng mà cái nhạc đó thì nó lại thu hút con người nhiều. Thì ở trong đó ông ta có một cái bài là 40 năm sau nói cái gì. Ông ta kể lại một cái câu chuyện là lúc ông ta 14, 15 tuổi thì ông ta đem lòng yêu một cô gái ở trong một cái lớp. Trời ơi, ông ta yêu đến nỗi là ông ta không có sốt sáng lắm. Vậy mà ông ta nói tối nào cũng vậy, ông ta quỳ xuống giường và dành 5 phút để cầu nguyện. Lạy Chúa xin cho con tới trường, cô này chỉ nhìn con một cái thôi, rồi hai đứa thương nhau thôi, là mọi sự tốt đẹp. Vậy mà ông ta xin riết 3 năm trời, từ khi 15 tuổi cho đến khi tốt nghiệp, cái cô này không để ý ông mà đi theo một cái thằng khác. Rồi 40 năm sau thì họ có một cái gọi là họp học sinh cái gì đó, reunion đó ha, tức là học sinh họp lại đó. Thì trong cái ngày họp lại thì cô này cũng có xuất hiện, nhưng mà lúc này thì cô ta cũng mới vừa ở tù ra và thân tàn ma dại, rồi xâm xiết này kia đủ thứ băng đảng, và cuối cùng cô ta cũng đang chuẩn bị chết bởi vì cái bệnh AIDS lúc đó. Thì ông ta mới đặt cái bài nhạc sau khi cô ta chết, thì ông ta nói rằng may.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần sau chúng ta sẽ kết thúc bài Tình yêu nhập thể vào Chủ nhật lễ lá, tức là Chủ nhật thương khó, ngày 14 tháng 4 năm 2019. Xin cảm ơn quý vị và xin Chúa chúc lành cho chúng ta hết thảy.
Ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn đời, hồng ân bao la lòng Chúa cao xa. Hồn con reo vui, miệng con không nói nên lời. Ôi lòng Chúa là bể thánh ân, lòng mẹ là suối tư tưng ngọt ngào. lòng con chỉ những ước ao đêm ngày. Ngày đêm con sống ra hạt giao tình thương.
Chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Ước mong quý vị đã tiếp nhận được sự an bình và niềm vui trong Chúa Kitô. Chúng tôi ước ao được quý vị góp ý kiến để cho chương trình được thêm phong phú. Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số
703-698-0641
hoặc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Tịnh Đốn. Xin cảm tạ và xin kính chào quý vị thính giả.